Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Châu Âu 2022 có tiêu đề Giữ vững chính niệm, biến điều không thể thành có thể. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Châu Âu đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 15 tháng 11 năm 2022. Tôi rất vinh dự được làm công tác hỗ trợ cho đoàn nghệ thuật Sơn Yun. Công việc là hỗ trợ phía sau hậu trường cho hơn 100 buổi biểu diễn ở các thành phố và quốc gia trên khắp châu Âu bắt đầu từ năm 2006. Khi nào cũng vậy, khi đến các nước châu Âu khác để hỗ trợ Sơn Yun, tôi nhận thấy tất cả các học viên ở địa phương đó đều đang tận tụy hỗ trợ Sơn Yun. Một mặt tôi cảm thấy rất vui vì thông qua Sơn Yun, tất cả các học viên ở các quốc gia khác nhau có vinh dự được trợ sư cứu độ chúng sinh. Đồng thời tôi cũng cảm thấy buồn vì trong nhiều năm qua, với tư cách là điều phối viên chủ chốt ở Ba Lan, tôi lại không thể mời được Sơn Yun đến Ba Lan. Vì vậy tôi đã không thể tạo cơ hội cho các đồng tu Ba Lan làm việc cho hạng mục lớn nhất này. Tôi cảm thấy đây là thiếu sót của tôi chứ không phải của ai khác. Điều này càng thúc đẩy tôi cố gắng hết sức để mời Sơn Yun về Ba Lan. Tôi muốn các đồng tu ở Ba Lan có được cơ hội tham gia vào hạng mục Sơn Yun để trợ sư cứu độ chúng sinh. Tôi cảm thấy rằng tôi có nghĩa vụ làm mọi thứ để đưa Sơn Yun đến Ba Lan. Tôi muốn các đồng tu của mình có được cơ hội quý báu, được làm việc trong hạng mục thần thánh này. 1. Đối mặt với các vấn đề về thuê mướn địa điểm và lịch trình. Lần gần nhất Sơn Yun biểu diễn ở Ba Lan, đó là vào năm 2015 và diễn tại thành phố Luz. Buổi biểu diễn ra rất thành công. Những năm sau đó chúng tôi chỉ tập trung tìm địa điểm số 1 trong nước. Mặc dù nhóm VIP của chúng tôi đã tiếp cận với tất cả những người cần phải tiếp cận, nhưng chúng tôi vẫn không tạo được bước đột phá để thuê rạp hát tốt nhất ở Ba Lan. Sau đó khi chúng tôi cố gắng mời Sơn Yun đến các địa điểm khác ở Ba Lan thì không tìm được rạp nào trống nữa. Điều đó có nghĩa là Sơn Yun sẽ phải đi rất xa về phía Đông Âu. Dù sao thì cũng ưu tiên cho các thủ đô văn hóa phương Tây. Và sau đó thì đại dịch Covid bùng phát. Vì vậy mà Ba Lan đã không có Sơn Yun trong suốt 7 năm. Là điều phối viên chính ở Ba Lan và điều phối viên chính cho đoàn nghệ thuật Sơn Yun ở Ba Lan, tôi rất tiếc là Sơn Yun đã không thể đến Ba Lan biểu diễn hàng năm và tôi cũng không còn tin rằng chúng tôi sẽ có thể mời Sơn Yun quay lại một lần nữa. Mỗi năm trôi qua, tôi lại thấy mình càng trở nên thụ động. Cuộc gọi vào cuối tháng 10 năm ngoái của người điều phối hậu cần cho Sơn Yun ở châu Âu giống như một gậy cảnh tỉnh. Ông ấy nói rằng cần phải lấp đầy những chỗ trống trong chuyến lưu diễn Sơn Yun ở châu Âu. Rõ ràng là đại dịch Covid đã khiến tình hình ở châu Âu trở nên khó khăn. Đây thực sự giống như một gậy cảnh tỉnh. Tôi liền lập tức liên lạc với các học viên đang làm việc với các VIP về vấn đề Sơn Yun và chia sẻ với họ về cuộc gọi này. Phong tỏa đại dịch Covid ở Ba Lan luôn lỏng lẻo hơn các quốc gia khác ở châu Âu. Tôi nhận ra chúng tôi có thể giúp Sơn Yun tổ chức chương trình biểu diễn ở Ba Lan. Đặc biệt là Ba Lan đã gỡ bỏ các hạn chế do đại dịch Covid nên lịch trình biểu diễn của Sơn Yun sẽ không bị ảnh hưởng. Đây cũng là cơ hội đưa Sơn Yun quay lại Đông Âu vì lịch diễn của đoàn nghệ thuật vẫn còn khoảng trống. Chúng tôi lập tức liên hệ với tất cả các địa điểm đã đủ điều kiện trước đó nhưng không nơi nào có ngày trống. Sư phụ giảng, thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Trích bài giảng thứ 9, truyền Pháp Luân. Sau đó, chúng tôi kiểm tra tất cả những địa điểm khác ở Ba Lan. Danh sách của chúng tôi có tất cả 73 rạp. Và chúng tôi kiểm tra về sức chứa và kích thước sân khấu. Trong 73 địa điểm trên, thì chỉ có 3 địa điểm hội đủ điều kiện. Nhưng đều không còn ngày trống. Chúng tôi bắt đầu kiểm tra các địa điểm không đủ điều kiện khác, xem họ còn ngày trống không. Và ngay sau khi chúng tôi tìm được ngày trống của một trong những địa điểm không đủ tiêu chuẩn, chúng tôi gửi thông tin chi tiết đến người phụ trách nhà hát, thì bị từ chối vì không đủ chỗ ngồi cho khán giả. Trong tâm tôi chỉ nghĩ đến pháp của sư phụ. Sư phụ rằng, thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Trích, bài giảng thứ 9, chuyển pháp luân. Tôi hỏi người phụ trách, liệu tôi có thể đến kiểm tra lại địa điểm này cùng với người của văn phòng Sơn Duyên được hay không? Và anh ấy cho hay, mấy năm trước, nhiều địa điểm thậm chí đẹp hơn với số lượng ghế tương tự đều bị Sơn Duyên từ chối. Nhưng nếu tôi muốn thì có thể đến coi. Vậy là tôi đã thử. Ngay sau đó tôi nhận được phản hồi từ phía Sơn Duyên rằng không đủ chỗ ngồi cho khán giả không phải là vấn đề lớn, mà vấn đề chính là sân khấu quá nhỏ, không đủ chỗ cho diễn viên nhanh chóng thay đổi trang phục, và không có đủ chỗ để đặt đàn piano. Tham gia hỗ trợ cho các buổi biểu diễn Sơn Duyên ở hậu trường trên khắp châu Âu, tôi đã tích lũy được một số kiến thức, cũng như hiểu rõ về những phương thức xử lý các vấn đề kỹ thuật phức tạp khác nhau. Nhận được một câu trả lời không khác từ phía văn phòng Sơn Duyên, nói rằng không có đủ chỗ cho phòng thay đồ nhanh và để đàn piano. Tôi rất khiêm tốn trả lời văn phòng Sơn Duyên, nhờ họ xem lại gợi ý sau của tôi. Thực ra ở phía sau sân khấu có một tấm màn chống cháy, nó có thể được nâng lên và tạo thêm không gian cho các phòng thay đồ nhanh ở phía sau. Bên cạnh đó, vị trí thường dùng để đặt đàn piano có một cánh cửa lớn và bên ngoài nó có hành lang rất rộng. Chỗ này chúng ta có thể dùng để giữ đàn piano và sau đó đẩy nó vào sân khấu khi cần. Tận sâu trong tâm tôi cũng cảm thấy đây là một khảo nghiệm để xem một người điều phối chính như tôi có mong muốn Sơn Duyên quay trở lại Ba Lan hay không. Một khảo nghiệm để xem tôi nỗ lực thế nào và vượt qua trở ngại thế nào để Sơn Duyên có thể đến Ba Lan biểu diễn. Một khoảng thời gian sau, tôi nhận được câu trả lời tích cực cho đề xuất của tôi, rằng thực sự có thể làm được. Và ngay sau đó, chúng tôi đã tiến hành hoàn tất hợp đồng. Chỉ 2 tháng trước buổi biểu diễn vào tháng 1, chúng tôi đã ký được hợp đồng và bắt đầu chương trình quảng bá. Và thế là nhờ vào an bài của sư phụ Từ Bi mà chúng tôi đã có thể mang Sơn Duyên quay trở lại Ba Lan. Cuối cùng, các học viên Ba Lan đã có thể tham gia trợ sư chính pháp. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và doanh số bán vé rất tốt. Ngoài ra, trước buổi biểu diễn 2 tuần, chúng tôi còn bổ sung thêm buổi biểu diễn và bán hết vé cho cả 3 buổi biểu diễn. Cảm tạ sư phụ. Vào tháng 1, khi Sơn Duyên đang diễn, đứng sau sân khấu, tôi vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy đoàn nghệ thuật Sơn Duyên lại một lần nữa biểu diễn tại Ba Lan. Nhưng tôi đã hoàn toàn kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần, chỉ mong được đi nghỉ cùng gia đình sau khi chương trình biểu diễn của Sơn Duyên kết thúc. Nhưng ngay lúc này, khi đang đứng sau sân khấu Sơn Duyên, tôi lại thấy chuyến lưu diễn của Sơn Duyên còn có một khoảng trống khác vào tháng 5 và thực sự cần phải giúp Sơn Duyên lấp đầy lịch lưu diễn đó. Tôi quên mệt và lập tức chia sẻ ý tưởng này cho các bạn đồng tu. Ngay sáng hôm sau, chúng tôi gọi điện cho các địa điểm đủ điều kiện và cả những địa điểm không đủ tiêu chuẩn. Chúng tôi tìm thấy một địa điểm phù hợp một phần về thời gian với lịch lưu diễn của đoàn, nhưng lại không đạt tiêu chuẩn. Một lần nữa, pháp của sư phụ lại triển hiện. Thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Trích, bài giảng thứ 9, chuyển pháp luân. Chúng tôi đã liên hệ với địa điểm này và giải thích rằng, những ngày trống rạp cung cấp chúng tôi không hoàn toàn phù hợp với lịch lưu diễn của đoàn nghệ thuật, nên nếu họ có thể thay đổi ngày, thì chúng tôi sẵn lòng thuê địa điểm của họ. Sau vài cuộc thảo luận, ông chủ nhà hát đã đồng ý. Chúng tôi đã ký hợp đồng với nhà hát đó và mời Sơn Duyên quay trở lại Ba Lan một lần nữa vào tháng 5. Các buổi biểu diễn trong tháng 5 cũng thành công rực rỡ. Cả 3 buổi biểu diễn đều cháy vé. Ban quản lý nhà hát cho hay, kể từ khi khai trương, nhà hát bây giờ mới có khán giả xem kín rạp. Hơn thế nữa, cả ba buổi biểu diễn của chúng tôi đều kín rạp. Trong thời gian đoàn nghệ thuật Sơn Duyên biểu diễn ở thành phố này, chúng tôi đã tiến hành thảo luận với ban quản lý nhà hát về mùa diễn năm 2023. Tuy nhiên, họ không còn ngày trống phù hợp với lịch biểu diễn của Sơn Duyên, và lần này họ không thể sắp xếp lại được vì những đơn vị khác đã đặt chỗ trước rồi. Nhưng một lần nữa, tôi lại nhớ đến lời dạy của sư phụ. Thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Trích bài giảng thứ 9, Chuyển Pháp Luân. Tôi quyết định thực hiện cách tiếp cận này. Chúng tôi nói với nhà hát này rằng chúng tôi thực sự rất muốn quay lại diễn ở đây vào năm 2023. Và gợi ý của chúng tôi là nhà hát có thể liên hệ với những đơn vị đã đặt chỗ trước vào những ngày mà chúng tôi muốn, xem họ có sẵn lòng rời ngày đặt chỗ của họ sang những ngày khác để nhường rạp cho chúng tôi hay không. Ngay sau đó, chúng tôi gửi tin nhắn đến toàn thể các học viên Ba Lan và nhờ họ phát chính niệm cho chúng tôi. Vài ngày sau, nhà hát trả lời rằng công ty khác đã đồng ý rời ngày đặt chỗ của họ sang những ngày khác và nhường những ngày của họ cho chúng tôi. Con xin cảm tạ sư phụ. Ngay sau đó, chúng tôi nhận được một cuộc hẹn từ một địa điểm rất tốt khác. Chúng tôi rất muốn mời Sơn Duyên đến đó biểu diễn. Nhưng trong số những ngày nhà hát đưa ra, thì chúng tôi chỉ còn một ngày phù hợp với lịch lưu diễn của Sơn Duyên. Nhà hát này không thể thay đổi ngày cho phù hợp với lịch của chúng tôi. Nhưng lại một lần nữa, tôi nhớ đến pháp của sư phụ. Sư phụ giảng, thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Trích bài giảng thứ 9, Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi bắt đầu kiểm tra xem thành phố châu Âu nào đang có lịch diễn trước ngày này. Chúng tôi liên lạc với điều phối viên của họ, mô tả cho họ thấy toàn bộ tình hình và đề xuất thành phố trước đó hủy buổi biểu diễn cuối cùng của họ để Sơn Duyên có thể đến Ba Lan sớm hơn một ngày và biểu diễn. Sau nhiều lần trao đổi với các điều phối viên và văn phòng Sơn Duyên, quyết định nhanh chóng được đưa ra. Quốc gia này đã thay đổi lịch diễn của họ và hủy buổi biểu diễn cuối cùng để Sơn Duyên có cơ hội đến Ba Lan một lần nữa. Một lần nữa, tôi muốn gửi lời cảm ơn của mình đến người điều phối viên quốc gia này vì đã khiến điều không thể trở thành có thể. Tôi thực sự biết ơn lòng từ bi vô lượng của sư phụ vì đã an bài cho Sơn Duyên có thể quay trở lại Ba Lan. Con xin cảm tạ sư phụ và các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.